Ngược về thời Minh, chương 114-2, Đại gian như chung, 2, góc truyện audio.com, Ngọc Đường Xuân nghe y trách mắng, chợt thấy xót thương cho cảnh đời của mình, không nhịn được ngân ngấn nước mắt. Nàng được Dương Lăng chuộc thân mua về, định sẵn là tài sản riêng của người ta, cho dù là làm nô tỳ hay tiểu thiếp, đều không thể thay đổi mối quan hệ lệ thuộc này. Cho dù là cha sinh mẹ đẻ cũng không quyết định được chuyện gì của nàng. Giờ đây nàng giấu lão gia lấy tài sản tích góp được tặng cho cha ruột, Dương Lăng chỉ cần báo quan một tiếng, lôi nàng ra công đường loạn côn đánh chết cũng sẽ không ai thương xót nàng. Tuy nàng đoan chắc Dương Lăng sẽ không làm vậy với nàng, nhưng thấy vẻ mặt Dương Lăng nghiêm khắc như vậy, trong lòng vừa hoảng vừa sợ. Nàng vân vê góc áo cúi đầu không dám nhìn y, chỉ rụt rè lý nhĩ. Tiểu tỷ biết lỗi rồi, lão gia muốn đánh muốn giết tiểu tỷ cũng không dám oán thán một lời. Dương Lăng trông thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của nàng, cũng không nỡ ép quá y quay đầu đi nói. Biết sai thì tốt, về nhà tự mình nhận lấy gia pháp của phu nhân. Tuyết Lý Mai đời nào chịu tin Dương Lăng nỡ lòng trách phạt bọn họ. Giờ nghe y bảo Ngọc Đường Xuân tìm ấu nương nhận gia pháp. Phu nhân là người tốt như thế, đối đãi với bọn họ như tỉ muội, sao lại nỡ lòng trách phạt, lão gia rõ ràng có ý bỏ qua. Nấp sau lưng Dương Lăng, nàng le lưỡi, vòng qua lưng Dương Lăng kéo tay áo Ngọc Đường Xuân, làm mặt quỷ với nàng. Dương Lăng về nhà dưới sự bảo vệ của thân quân, Hàn Ấu Nương nhận được tin, mặt trắng bệch như tuyết vì căng thẳng. Nàng hoảng hốt nâng tay y, lại không dám tự tháo băng quấn vết thương trên tay y, chỉ sốt ruột dậm chân nói. Mau, mau đi mời Văn Tâm tỷ tỷ đến. Ngọc Đường Xuân thấy bộ dạng phu nhân, vừa sợ vừa xấu hổ cúi đầu đứng một bên không dám hé miệng lên tiếng. Mấy ngày nay không biết Cao Văn Tâm đang bận rộn làm gì mà chuyển một chồng lớn sách thuốc vào trong phòng mình, khi không có việc gì làm liền ở trong phòng ghi chép chép. Hàn Ấu Nương thấy nàng có việc bận bịu, bình thường cũng không kêu người quấy rầy nàng. Lúc này Cao Văn Tâm đang ở trong phòng lật xem sách cổ, bỗng dưng bị Tuyết Lý Mai và một tiểu nha hoàn kéo tay lôi vào phòng phu nhân, nàng ngẩn ngơ không biết đã xảy ra chuyện gì. Người con gái này một khi bắt đầu nghiên cứu tìm tòi tri thức thì cũng hơi lôi thôi luộm thuộm giống như đàn ông vậy. Cao Văn Tâm điềm tĩnh nhã nhặn hệt như một tiểu thư khuê các cộng thêm khí chất ung dung, dáng người rong ròng, vóc người lại thành thục hơn Hàn Ấu Nương và Ngọc Đường Xuân, cho dù ngày thường ăn mặc quần áo thì tì, khí chất đó cũng không giống người con gái hầu hạ người khác. Lúc này nàng bị kéo thẳng từ phòng mình ra ngoài, chỉ mặc độc áo cánh trong nhà, một chiếc quần ống chẽn, tóc mai xõa tung, dáng thiếu nữ thành thục ấy quyến rũ khôn tả. Đặc biệt là vóc người đầy đặn, thân dưới thon dài, mặc chiếc quần vải mềm ôm sát thân, phơi bày đường cong đẹp đẽ của cơ thể, hết sức mê người. Đây mới là lần đầu Dương Lăng nhìn thấy con gái mặc quần, nhất là trên người nàng lại mặc áo đôi ngắn. Từ lúc đến thời đại này đến nay, y thấy mặc váy quá nhiều, nên giờ đột ngột nhìn thấy y cảm thấy rất thân thiết. Cao Văn Tâm bị y nhìn chằm chằm, mặt lập tức ửng đỏ, liền vội đến bên y, xem xét vết thương trên người, không dám đón lấy ánh mắt của y. Tuy rằng loại quần ống chẽn đó là thường phục mặc nhà, song lại được phát triển từ loại quần vải bông, chỉ có thể mặc ở nhà. Góc truyện audio.com, trong, lúc cần đi ra bên ngoài vẫn sẽ mặc váy lụa, sao nàng có thể không ngượng khi bị Dương Lăng nhìn lom lom chứ? Cao Văn Tâm mặt nóng bừng bừng giúp y tháo chiếc khăn băng bó qua quýt trên cánh tay. Xắn tay áo kiểm tra vết thương xong, nàng không khỏi thở phào mỉm cười nói với Hàn Ấu Nương. Phu nhân không phải lo lắng. Vết thương của lão gia không sâu, giờ máu cũng đã ngưng chảy, không có gì đáng ngại. Đợi tiểu tỷ lấy ít bạch dược bột thuốc trắng để dịt lên vết thương, đắp lên là được. Hàn Ấu Nương nghe xong mới thở phào một hơi, rồi quở trách Dương Lăng. Tướng công mang theo nhiều người đi như vậy, sao còn để mình bị thương? Sớm biết vậy Ấu Nương đã đi theo chàng rồi, vừa rồi thật là dọa chết người ta đi. Tuyết Lý Mai nhanh nhào tức tối kể lại chuyện Vương Cảnh Long ý đồ bắt cóc Ngọc Tỷ Nhi, bị tóm xong lại lấy oán trả ơn, mưu toan đâm lão ra, khiến Hàn Ấu Nương nghe xong cũng cực kỳ phẫn nộ. Cao Văn Tâm nghe vậy đảo mắt, ánh mắt nhìn về phía Dương Lăng lại có điểm nghi ngờ, khác lạ. Chỉ thấy Cao Văn Tâm chần chừ một lát rồi nói, lão ra, vết thương này tuyệt không đáng ngại, có điều. Lâu dài sẽ khó tránh để lại vết sẹo khá lớn, để tiểu tỷ thử dùng dao châm được không? Lão gia yên tâm, tiểu tỷ đắp thuốc tê lên, tuyệt sẽ không đau đâu. Dương Lăng lại không nghĩ vậy, cười nói. Việc gì mất công như vậy chứ, vết thương lại không phải ở trên mặt có vết thương này. Thôi được, đang nói, y ngẩng đầu thì thấy Cao Văn Tâm nháy mắt ra hiệu, trong đó có vài phần là đã biết tỏng, vài phần xảo quyệt. Dương Lăng tuy không phải là tú tài chân chính, song vừa thấy ánh mắt quái quái này, lập tức sực tỉnh. Chẳng lẽ vết thương kiếm đâm này là do tự đâm hay người khác đâm, người thời này có thể kiểm tra ra sao? Đúng rồi, góc độ sức lực đều có khác biệt, nếu là người có nghiên cứu về vết thương, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra manh mối. Cao Văn Tâm muốn giúp mình xử lý đây. Hàn Ấu Nương nghe xong lại trở nên lo lắng, vội hỏi. Tỷ tỷ, không phải tướng công không có gì đáng ngại sao?
Sao còn phải dùng đến dao kéo? Dương Lăng và Cao Văn Tâm nhìn nhau một cái, ngầm hiểu trong lòng.
Đu Ưng Lăng không khỏi cười nói. Ấu Nương, nàng vẫn không tin y thuật của nữ thần y sao?
Ta có nghe nói, đây mới là y thuật cao minh, vết thương sẽ càng mau lành hơn.
Nàng không cần lo, giờ không phải ta có thể đi có thể chạy sao?
Ha ha ha, Dương Lăng mỉm cười đứng dậy, nói. Ta đi được rồi, nàng đừng đi theo, tránh phải thấy máu thịt để rồi lại hốt hoảng lo sợ.
Trong mắt Cao Văn Tâm lóe lên vẻ chiết ra, thấy y đi trước ra khỏi cửa, nàng mới khẽ mỉm cười, nói với Ấu Nương.
Đừng lo, chỉ cần thời gian hai chén trà tỷ tỷ cam đoan sẽ trao trả một tướng công nguyên vẹn lại cho muội ngay.
Hàn Ấu Nương đỏ mặt vờ trách, Ấu Nương xem tỷ như chị ruột, giờ tỷ lại bắt trước bọn Thuyết Nhi trêu muội.
Rồi sẽ có một ngày, hừm, người ta sẽ không thèm uống trà tỷ dâng đâu.
Cao Văn Tâm liền đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa hoảng, tính mở miệng xong lại không dám chối bỏ.
Nàng hờn dỗi dậm chân rồi vội vã chạy đi. Tuy rằng Hàn Ấu Nương thấy cử chỉ của trượng phu mình tự nhiên, và cũng hết sức tin tưởng y thuật của Cao Văn Tâm, song vẫn muốn đi theo giúp đỡ một tay.
Nhưng nàng mới vừa đi ra vài bước, Ngọc Đường Xuân đã rụt rè kéo áo khoác ngắn của nàng, tủi thân nói.
Phu nhân, lão gia bị thương là do tiểu tỳ gây ra, xin phu nhân hãy trách.
Góc truyện audio.com, phạt tiểu tỳ. Hàn Ấu Nương giờ khóc giờ cười, nói. Ai ngờ được Vương Cảnh Long có thể vùng thoát khỏi dây trói mà hành hung làm người bị thương chứ?
Muội đừng làm phiền thêm nữa. Ngọc Đường Xuân quỳ xuống, đau lòng nói. Cho dù nói thế nào, chuyện này đều do tiểu tỳ gây ra.
Vả lại lão gia đã bảo tiểu tỳ tìm phu nhân để nhận lấy gia pháp, tiểu tỳ sao dám không nghe.
Hàn Ấu Nương vội vàng đỡ nàng dậy, lấy làm kỳ lạ nói.
Nói sao đây nhỉ, nhà chúng ta không có gia pháp gì cả.
Gia pháp, ngày thứ hai, Hữu Thị Lang bộ hình ngụy thân trình báo kết quả thẩm tra xử lý vụ án lên Lý Đông Dương, quá trình thẩm tra vụ án diễn ra hết sức thuận lợi, căn bản chưa cần dùng đến cực hình, Vương Bình đã công khai.
Được sự căn dặn của lão gia ở lại kinh thành chăm sóc công tử, vì thấy công tử chịu đọa đày nơi lang tẩm nên gã mới tự ý quyết định thuê người cứu hắn ra, nay trái lại thành hại thiếu chủ nhân mất mạng, chỉ mong được chết.
Những tên trộm cướp kia đều đã sớm có chuẩn bị phòng khi bị bắt, tên nào cũng nói là cuộc sống nghèo khổ chui nhủi khắp nơi xin miếng cơm manh áo, bị vàng dòng bạc nén của Vương Bình cám dỗ nên mới giúp y trộm xác cứu người, bắt cóc người thân nhà người ta.
Ngụy thân điều tra một phen, thấy tình huống đúng là như vậy, còn về thân phận đám giặc cướp đó, có thể nói trời Nam đất Bắc nơi nào cũng có, cho nên lấy được lời khai xong cũng không phái người rong ruổi ngàn dặm xa xôi thu thập chứng cứ mà giao ngay hồ sơ vụ án cho Lý Đại học sĩ.
Lý Đông Dương thấy vụ án không liên lụy đến Vương Quỳnh, trong lòng mừng lắm.
Đừng nói không thể tra ra được Vương Quỳnh là chủ mưu, cho dù có chỗ hoài nghi, bạn già đã bị cách chức điều tới Kim Lăng, con thơ lại bị chết thảm, ông cũng không thể làm ra chuyện dậu đổ bìm leo nữa.
Thấy phán quyết của Ngụy thân khá là công bằng, theo luật Đại Minh, bầy mưu cướp mục, kẻ bầy mưu thì treo cổ tòng phạm đi đày ngàn dặm, bầy mưu bắt cóc không thành, kẻ chủ mưu bị giam 10 năm, tòng phạm phạt đánh 100 gậy, giam 1 năm.
Gộp chung hai tội, phán Vương Bình tội chém ngang lưng, mấy tên giặc cướp phạt 100 gậy, đi đày 3.000 dặm, bắt tới trạm trung chuyển tạp mộc khẩu ở Lương Châu làm phu xe cho vận chuyển quân nhu.
Lý Đông Dương cầm một thẻ tre lên, nâng bút suy nghĩ một chút rồi viết lên đó.
Xét thấy hình phạt công bằng, thiết nghĩ có thể cho phép.
Nhưng đại hôn hoàng thượng sắp đến, khắp chốn mừng vui, không nên thấy máu, thiết nghĩ nên treo cổ thủ phạm chính, miễn phạt gậy tòng phạm, đày chúng đi Lương Châu.
Thần Lý Đông Dương, Đại học sĩ điện cẩn thân, ngày 27 tháng 6, viết xong hai hàng chữ khải nhỏ đẹp trơn chu tròn trịa nhưng vẫn cứng cáp, Lý Đông Dương cầm thẻ tre lên thổi, phết lên một chút hồ, rồi dán nhẹ lên một góc hồ sơ.
Ông nhíu mày ngó tập hồ sơ đó một hồi, đột nhiên lấy một tờ giấy ra, nâng bút viết nhanh hai chữ Dương Lăng thật to trên tờ giấy, bên dưới lại viết hai hàng chữ thiện ác trung gian nho nhỏ.
Ngắm nghía một lát, ông cầm bút gạch một cái, xóa chữ ác đi, đầu cây bút lông sói lơ lửng dừng trên hai chữ chung và gian một hồi lâu, khó mà hạ bút.
Ông thở dài một tiếng, khẽ gác bút, rồi cất giọng xa xăm.
Đại chung giống như gian, đại gian giống như chung, bề ngoài gian thực tế lại chung, bề ngoài chung thực tế lại gian.
Lão phu cả đời đã thấy nhiều người, nhưng không hiểu sao.
Vẫn không nhìn thấu được.
Góc truyện audio.com, cầu, cách chương.